Đây Paris RFI, Radio France International, trường đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Lê Phước, Minh Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 18 tháng 2 năm 2012.
Hồng Kông điều tra vợ của ứng cử viên được Bắc Kinh hậu thuẫn.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá chuyến đi Hoa Kỳ là thành công mỹ mãn.
Bắc Triều Tiên bác bỏ đề nghị của Hàn Quốc về việc cho các gia đình bị ly tán được gặp gỡ.
Tại Nga, nhiều người xuống đường biểu tình ủng hộ ông Putin.
Đặc sứ Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ở Syria chấm dứt ngay bạo lực.
Cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominic Strauss-Kahn có thể sẽ bị tạm giam.
Mỗi ngày một sự kiện, một số nước thành viên tìm cách hạ thấp tầm mức của bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN.
Kính thưa quý vị, Hồng Kông điều tra về vợ của ứng cử viên được Bắc Kinh hậu thuẫn. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông hôm nay thông báo đang điều tra về người vợ của ông Đường Anh Niên, ứng cử viên được Trung Quốc hậu thuẫn, đang tranh chức trưởng đặc khu, tức là lãnh đạo cơ quan hành pháp Hồng Kông. Trong cuộc chạy đua giành chức vụ này, ông Đường Anh Niên, hiện là phó đặc khu hành chính Hồng Kông, đang bị áp lực rất mạnh kể từ khi người ta phát hiện một cung điện dưới lòng đất rộng đến 209 mét vuông mà gia đình ông đã cho xây trái phép dưới căn biệt thự của họ. Phần xây thêm này bao gồm hầm rượu, phòng giải trí, phòng tập thể dục, vân vân. Chính quyền Hồng Kông đã gia hạn cho gia đình họ Đường phải dỡ bỏ phần xây trái phép, nhưng hôm qua cho biết sẽ điều tra về người vợ của ông Đường Anh Niên và những người khác về tội đã cố tình vi phạm luật vốn quy định là phải xin giấy phép xây dựng trước khi khởi công. Chiếu theo luật pháp Hồng Kông, họ có thể lãnh án lên tới 2 năm tù và bị phạt tiền. Ngày 16 tháng 2 vừa qua, ông Đường Anh Niên đã xin lỗi dân chúng sau khi giải thích rằng việc xây nhà trái phép là do sáng kiến của vợ ông. Vụ tai tiếng này đã gây phẫn nộ dư luận Hồng Kông và một số người cho rằng uy tín của ông đã tan thành mây khói. Tuy nhiên, ông Đường Anh Niên vẫn từ chối rút khỏi cuộc tranh cử chức trưởng đặc khu. Người sẽ thay thế trưởng đặc khu hành chính Tăng Âm Quyền sẽ được lựa chọn bởi một ủy ban gồm 1.200 thành viên vào ngày 25 tháng 3 tới.
Ông Tập Cận Bình đánh giá chuyến đi Mỹ là thành công mỹ mãn. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người sẽ là lãnh đạo đứng đầu Trung Quốc trong tương lai, hôm qua đã nhận xét chuyến công du Hoa Kỳ của ông là thành công mỹ mãn. Lời tuyên bố này được đưa ra tại Los Angeles vài giờ sau khi công bố việc ký kết hợp tác giữa ba tập đoàn truyền thông Trung Quốc và hãng phim DreamWorks Animation của Hollywood. Vào ngày cuối của chuyến viếng thăm bắt đầu từ hôm thứ Hai tại Washington, tiếp đến là Iowa và cuối cùng tại California, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố như trên. Ông đánh giá các cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden là rất hiệu quả. Còn ông Joe Biden cho rằng tương lai của thế kỷ 21 phần lớn dựa vào quan hệ Mỹ-Trung và cho biết giữa ông và ông Tập Cận Bình đã hình thành một mối quan hệ cá nhân, tuy có bất đồng trên nhiều chủ đề như thương mại và chính sách ngoại giao. Nói về ông Tập Cận Bình, Phó Tổng thống Mỹ nhận xét, xin trích, ông ấy rất thẳng thắn và cởi mở, cũng như tôi, ông ấy cố gắng hiểu người đối thoại. Ông Tập Cận Bình cũng đã tham gia một diễn đàn kinh tế tại Los Angeles và loan báo việc liên doanh giữa ba tập đoàn truyền thông Trung Quốc và hãng phim DreamWorks Animation của Hollywood để thành lập một hãng sản xuất phim tại Trung Quốc. Hãng phim mới này mang tên Oriental DreamWorks sẽ tập trung vào việc triển khai và sản xuất các bộ phim Trung Quốc chất lượng cao, phim hoạt hình hay thu hình trực tiếp với cảnh thực cho thị trường Trung Quốc lẫn thế giới. Bên cạnh đó còn hoạt động trong các lĩnh vực khác như nghệ thuật sân khấu, âm nhạc, khu giải trí, điện thoại di động, Internet, trò chơi video. Ba tập đoàn quốc doanh Trung Quốc là China Media Capital, Shanghai Media Group, Shanghai Alliance Investment sẽ nắm 55% vốn của Oriental DreamWorks, số 45% còn lại là về phía Mỹ. Vốn ban đầu của công ty liên doanh này là 330 triệu đô la và sẽ đi vào hoạt động ngay trong năm nay. Tổng Giám đốc DreamWorks Animation cho AFP biết những bộ phim mang dấu ấn Trung Quốc sẽ được ra mắt kể từ 2016. Việc liên kết này sẽ giúp công ty tiến vào được một thị trường rộng lớn mà các nhà sản xuất nước ngoài đang bị trói tay trước quy định chỉ được đưa vào 20 phim ngoại quốc một năm. Ngược lại, phía Trung Quốc được chuyển giao kỹ thuật, bí quyết để tự làm được các bộ phim hấp dẫn. Hãng phim nổi tiếng của Hollywood với các siêu phẩm Thread, Kung Fu Panda sẽ gửi các họa sĩ và kỹ thuật viên đến Thượng Hải để đào tạo người tại chỗ.
Thêm một nhà sư Tây Tạng tự thiêu phản đối Bắc Kinh, hãng tin AFP cho hay, hôm qua, một nhà sư Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối sự hiện diện của lực lượng an ninh Trung Quốc tại tu viện của ông, theo Tổ chức Bảo vệ Người Tây Tạng Free Tibet. Người tự thiêu là nhà sư Tam Choe Sanpo, thuộc một tu viện tọa lạc tại tỉnh Thanh Hải, gần Tây Tạng. Chính quyền đã cho bố trí lực lượng an ninh tại tu viện của ông. Ông đã thuyết phục lực lượng an ninh rời khỏi, thế nhưng yêu cầu của ông đã không được chấp nhận, và cuối cùng, ông phải tự thiêu để phản đối. Như vậy, gần một năm nay, đã có khoảng 20 nhà sư Tây Tạng tự thiêu, hoặc toàn tự thiêu. Theo AFP, nhiều người Tây Tạng không còn có thể chịu đựng nổi sự đàn áp tôn giáo và văn hóa, cái mà họ gọi là sự cai trị ngày càng lớn dần của người Hán, tộc người chiếm đa số tại Trung Quốc. Nhật Hoàng phẫu thuật tim thành công. Hãng tin AFP cho hay, theo nguồn tin từ Hoàng gia Nhật Bản, hôm nay ngày 18 tháng 2, ca phẫu thuật nối động mạch vành của Nhật Hoàng Akihito đã được thực hiện thành công. Ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Tokyo, bắt đầu lúc 9:30 giờ địa phương. Người phát ngôn của Hoàng gia Nhật Bản cho biết, ca phẫu thuật đã được tiến hành thuận lợi, Nhật Hoàng ra khỏi phòng mổ vào lúc 15:55 giờ địa phương. Theo truyền thông Nhật Bản, có thể Nhật Hoàng sẽ xuất viện trong 2 tuần nữa. Trong thời gian ông nằm viện, con trai ông là Thái tử Naruhito sẽ tạm thay ông để giải quyết các công việc thuộc quyền Nhật Hoàng. Sáng ngày 18 tháng 2, gần 200 người đã đến trước Hoàng cung để ghi lời cầu chúc cho Nhật Hoàng mau chóng bình phục. Ngày hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản cũng đã đến ghi lời cầu nguyện cho sức khỏe của ngài. Ông Akihito năm nay 78 tuổi, sức khỏe của ông thời gian gần đây có vẻ không ổn định. Mới hồi tháng 11 năm rồi, Nhật Hoàng đã phải nằm viện gần 3 tuần do bị viêm phế quản. Năm 2003, ông cũng đã phải phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt và phải điều trị bằng liệu pháp hormone.
Bắc Triều Tiên bác bỏ lời kêu gọi của Hàn Quốc về việc cho các gia đình bị ly tán được gặp gỡ. Hôm nay, Bình Nhưỡng đã bác bỏ lời đề nghị của Seoul nhằm tái lập việc tổ chức cho các gia đình bị ly tán ở hai miền Nam Bắc trong cuộc chiến tranh Triều Tiên được gặp gỡ, cho rằng trước hết phải đáp ứng các điều kiện do Bình Nhưỡng đưa ra. Hội Hồng Thập Tự Hàn Quốc hôm thứ Ba đã đề nghị thương thảo về việc tái lập các cuộc gặp mặt giữa thân nhân các gia đình bị chia cắt từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên. Tờ báo Minju Joseon của Bình Nhưỡng lên án Seoul là đề cập đến cuộc gặp gỡ trên đây và các trao đổi khác, trong khi vẫn âm thầm tìm kiếm các biện pháp trừng phạt. Theo tờ báo của nhà nước Bắc Triều Tiên, thì Hàn Quốc phải trả lời các câu hỏi đã được gửi đến các nhà lãnh đạo Seoul trong tháng này. Đó là phải ăn năn về tội ác là đã biểu lộ sự bất kính trong thời kỳ để tang cố lãnh đạo Kim Jong-un qua đời ngày 17 tháng 12 năm ngoái. Bản câu hỏi còn yêu cầu Hàn Quốc phải ngưng các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ và các chiến dịch bôi nhọ Bắc Triều Tiên đầy ác ý từ ngữ trong nguyên văn. Phía Hàn Quốc cho rằng các yêu cầu này là vô lý. Hàng trăm ngàn người đã bị chia cắt với thân nhân trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Không hề có liên lạc thư tín và điện thoại giữa người dân hai miền và nhiều người thậm chí còn không biết người thân của mình còn sống hay đã chết. Cuộc hội ngộ cuối cùng giữa các gia đình bị ly tán được Hội Hồng Thập Tự Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tổ chức với sự đồng ý của chính quyền hai nước là vào tháng 10 năm 2010. Các cuộc gặp gỡ sau đó đã bị hủy bỏ sau khi Bình Nhưỡng bắn pháo vào một hòn đảo làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng vào tháng 11 năm ngoái.
Tại Nga, nhiều người xuống đường biểu tình ủng hộ Putin. Hôm nay 18 tháng 2, theo nguồn tin từ cảnh sát Nga được hãng AFP dẫn lại, ở vùng Siberia và Viễn Đông Nga đã có hơn 20.000 người xuống đường ủng hộ Putin. Một cuộc biểu tình tương tự cũng được dự kiến diễn ra tại Saint Petersburg, tại Khabarovsk, Viễn Đông Nga. Cuộc biểu tình có khoảng 12.000 người tham gia. Còn tại Vladivostok, một cảng nằm bên bờ Thái Bình Dương, buổi meeting ủng hộ Putin cũng đã thu hút được khoảng 3.000 người. Trong khi đó, con số này tại Irkutsk, Siberia là 7.000 người, và tại Novosibirsk, thành phố lớn thứ ba của Nga, là 3.000 người. Một cuộc meeting ủng hộ quy mô cũng được dự kiến diễn ra vào ngày 23 này tại Moscow. các nhà tổ chức dự trù sẽ có 200.000 người tham gia. Trong khi đó, vào ngày 26 tháng 2, phe đối lập sẽ tổ chức một cuộc tập hợp nhiều chục ngàn người, với dự kiến là sẽ đứng xếp thành một vòng mắt xích người xung quanh một con đường vành đai ở thủ đô. Hồi đầu tháng, trong buổi gặp mặt giữa Thủ tướng Putin và người đứng đầu các cộng đồng tôn giáo tại Nga, Giáo trưởng Chính thống giáo Nga Kirin đã lên tiếng ủng hộ Putin. Cũng theo AFP, truyền thông Nga dành nhiều ưu ái cho ứng viên Putin. Từ đầu chiến dịch tranh cử đến giờ, mỗi tuần ông Putin đều cho đăng tải chương trình tranh cử trên một tờ nhật báo. Và hôm 13 vừa rồi, tờ nhật báo đăng chính sách xã hội của ông. Sau đó, kênh truyền hình quốc gia Pervy Kanal đã dành gần 7 phút để tuyên truyền cho chính sách này. Trong khi đó, ba ứng viên khác là ông Vladimir Zhirinovsky, thủ lĩnh đảng Dân chủ Tự do Nga, ông Gennady Zyuganov, đảng Cộng sản, và ông Sergei Mironov, đảng nước Nga Công bằng, không hề có được một sự ưu ái như vậy. Theo số liệu thống kê của đảng Cộng sản Nga, trong giai đoạn từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 2, năm kênh truyền hình đã dành đến 680 phút cho Putin. Trong khi đó, ông Zhirinovsky chỉ có 160 phút và ông Zyuganov chỉ có 65 phút. Trong khi đó, ba ứng viên khác, Liên đoàn Cử tri Nga, một tổ chức quy tụ các gương mặt đối lập trong lĩnh vực văn hóa và báo chí, đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Quốc gia để phản đối sự thiên vị này. Theo AFP, tại Nga, lĩnh vực phát thanh truyền hình bị thống trị bởi ba kênh, hai kênh nhà nước là Pervy Kanal và Rossiya, một kênh tư nhân là NTV. Tuy nhiên, kênh được xem là tư nhân này lại do tập đoàn khí đốt Gazprom kiểm soát. Các kênh khác chỉ chuyên về giải trí hay chỉ phát sóng ở các vùng đô thị lớn.
Đặc sứ Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ở Syria chấm dứt ngay bạo lực. Đặc sứ Trung Quốc tại Syria, ông Trắc Tuấn, hôm nay đã kêu gọi chế độ Damas, phe đối lập và quân nổi dậy tại Syria ngưng ngay lập tức bạo lực. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi các cuộc biểu tình chống chế độ Tổng thống Assad trên toàn quốc và đặc biệt là ngay tại thủ đô đã bị đàn áp thẳng tay vào hôm qua. Hàng ngàn người dân thủ đô Damas hôm nay thứ Bảy đã tham gia lễ tang các nạn nhân bị sát hại hôm qua. Các cuộc biểu tình tại Damas trong hai ngày qua chủ yếu diễn ra tại Maze, một khu vực chiến lược có nhiều đại sứ quán, tòa nhà chính phủ, trụ sở cảnh sát, cũng như một số nhật báo chính thức. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria ODSH, thì lực lượng an ninh đã bắn vào đám đông để giải tán, làm 4 người chết, trong đó có 2 trẻ em, và nếu tính trên cả nước thì chỉ trong hôm qua đã có 30 thường dân bị thiệt mạng. Được khuyến khích bởi sự kiện này vì tại Damas lâu nay chỉ có những cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ, phe đối lập hôm nay đã kêu gọi cư dân thủ đô tham gia một ngày bất phục tùng dân sự vào ngày mai, Chủ nhật. Trước tình hình đó, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trác Tuấn được cử làm đặc sứ tại Syria sau khi hội đàm với Tổng thống Bashar al-Assad hôm nay đã lên tiếng kêu gọi chính phủ đối lập và những người vũ trang ngưng ngay lập tức các hành vi bạo lực. Bắc Kinh cùng với Moscow đã hai lần bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án tình trạng đàn áp tại Syria. Trước chuyến đi này, ông Trác Tuấn đã nhắc lại rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ đồng ý một sự can thiệp quân sự vào Syria, cũng như việc dùng vũ lực để thay đổi chế độ. Tổng thống Assad hôm nay tuyên bố hoan nghênh lập trường của Trung Quốc và cho rằng các sự kiện tại Syria là nhằm chia rẽ đất nước, đánh vào vị trí địa chính trị và vai trò lịch sử của Syria trong khu vực. Hết lời dẫn. Chính quyền Syria dự định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 26 tháng 2 về dự thảo hiến pháp mới, chấm dứt sự độc quyền của đảng Baas. Nhưng phe đối lập loan báo sẽ tẩy chay và Washington cho rằng cuộc trưng cầu dân ý này chỉ là một trò đùa. Tuy vậy, đặc sứ Trung Quốc hôm nay vẫn bày tỏ mong muốn tiến hành trưng cầu dân ý cũng như cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra 3 tháng sau đó.
Cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominic Strauss-Kahn có thể sẽ bị tạm giam. Theo hãng tin AFP hôm nay, ông Dominic Strauss-Kahn, cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ được các nhà điều tra thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp thẩm vấn vào thứ ba tuần tới và có thể ông sẽ bị tạm giam trong khuôn khổ một vụ môi giới mại dâm, còn được gọi là vụ Carton, tên một khách sạn hàng sang ở Lille. Tên của cựu bộ trưởng đã xã hội đã nhiều lần được nhắc đến trong hồ sơ vụ án môi giới mại dâm và lạm dụng tài sản xã hội có liên quan đến nhiều nhà doanh nghiệp và cảnh sát. Nhiều người đã bị truy tố trong vụ này. Cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế đã nhiều lần yêu cầu được thẩm vấn trong vụ này để có thể tự bảo vệ thanh danh của ông. Ông có thể được thẩm vấn với tư cách nhân chứng thường hoặc bị tạm giam. Với tư cách người bị tạm giam, ông Strauss-Kahn được hưởng sự hiện diện của luật sư ngay từ giờ đầu tiên của thời hạn tạm giam, được quy định là không quá 48 tiếng đồng hồ. Ông Dominic Strauss-Kahn đã phải từ chức tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế vào tháng 5 năm ngoái sau khi bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ hầu phòng khách sạn ở New York. Sau khi tư pháp Mỹ hủy mọi cáo buộc trong vụ này, ông đã trở về Pháp vào tháng 8, để rồi ngay sau đó lại bị cáo buộc cưỡng bức tình dục một nữ văn sĩ vào năm 2003, nhưng vụ này đã quá thời hiệu để có thể được xét xử.
Biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul phản đối việc buộc người tị nạn Bắc Triều Tiên hồi hương. Hôm nay, hàng trăm người, theo ước tính của cảnh sát, đã biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul để đòi hỏi Bắc Kinh phải hủy bỏ kế hoạch buộc hồi hương những người tị nạn Bắc Triều Tiên vừa bị bắt giữ. Theo tuyên cáo của những người biểu tình, thì 33 người tị nạn Bắc Triều Tiên mới bị bắt trên đây sẽ phải đối mặt với các bản án nặng nề, thậm chí là tử hình nếu bị buộc phải quay lại Bình Nhưỡng vì tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh trừ khử những ai tìm cách đào thoát. Một số nhà đấu tranh khác nói rằng Bắc Triều Tiên đã siết chặt an ninh ở biên giới và tăng cường trừng phạt những người đào tẩu từ lúc Kim Jong-un lên nắm quyền. Khoảng 70% trong số những người tị nạn trên đây có thân nhân đang sống tại Hàn Quốc. Ngoại trưởng Hàn Quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã yêu cầu Bắc Kinh không gửi trả những người tị nạn trái với ý nguyện của họ. Trung Quốc xem những người Bắc Triều Tiên đào thoát là tị nạn kinh tế và gửi trả về nước. Các tổ chức nhân quyền cực lực chỉ trích chính sách này, cho rằng họ phải được coi là những người tị nạn chính trị.
Latvia trưng cầu dân ý về tiếng Nga. Hôm nay Latvia tiến hành trưng cầu dân ý về việc sử dụng tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức thứ hai. Người gốc Nga hiện tại chiếm khoảng 2/3 trên tổng số 2 triệu dân Latvia. Họ chủ yếu là những người di cư đến Latvia dưới thời Liên Xô cũ. Hãng tin AFP nhận định cuộc trưng cầu dân ý khó có thể đạt đủ số phiếu ủng hộ, bởi cần đến 50% cử tri bỏ phiếu tán thành.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, một số nước thành viên tìm cách hạ thấp tầm mức của bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN.
Trang mạng Mijima chuyên về những thông tin liên quan đến Miến Điện hôm qua đã tiết lộ một số chi tiết chung quanh bản tuyên ngôn nhân quyền của ASEAN, cho thấy là một số quốc gia thành viên của tổ chức này tìm cách hạ thấp tầm mức của bản tuyên ngôn. Vào tháng Giêng vừa qua, Ủy hội Nhân quyền Liên Chính phủ ASEAN đã họp phiên đầu tiên tại Siem Reap, Campuchia, và đã soạn thảo bản dự thảo tuyên ngôn nhân quyền ASEAN. Những bình luận của các giới chức từ các nước ASEAN cho thấy là một số quốc gia thành viên, nhất là Lào, đang tìm cách giảm nhẹ tầm mức của bản tuyên ngôn này, trong khi các thành viên khác như Thái Lan, Indonesia và Philippines thì đề nghị một văn bản tiến bộ hơn. Lào là quốc gia có lập trường cứng rắn hơn hết, đặt điều kiện cho một số điều khoản trong bản tuyên ngôn nhân quyền. Cụ thể, khi bình luận về nghĩa vụ và trách nhiệm của các nước thành viên ASEAN, đại diện của Lào đòi phải viết rằng, việc thực hiện các quyền phổ quát của con người phải được lồng trong bối cảnh các nét đặc thù của quốc gia và khu vực về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử và tôn giáo. Lập trường của Lào như vậy là trái ngược hoàn toàn với dự thảo tuyên ngôn do Ban Thư ký của ASEAN đề nghị, tức là bất kể hệ thống chính trị, kinh tế và văn hóa, các quốc gia thành viên có nghĩa vụ thúc đẩy và bảo vệ tất cả các quyền của con người và các quyền tự do căn bản. Lào cũng đề nghị đưa vào khái niệm an ninh quốc gia và đạo lý xã hội, đặt những khái niệm này lên trên các quyền phổ quát của con người và các quyền tự do. Lập luận của Lào là, việc chỉ nhấn mạnh đến nhân quyền có thể dẫn đến xung đột, chia rẽ và tranh cãi triền miên và có thể dẫn đến tình trạng vô pháp luật và hỗn loạn. Đề nghị của Lào nếu được chấp thuận sẽ cho phép một quốc gia thành viên có thể viện cớ an ninh quốc gia và đạo lý xã hội để đòi quyền miễn thực hiện tuyên ngôn nhân quyền ASEAN. Theo trang mạng Nijima, cả Lào lẫn Việt Nam đều giữ nguyên những quan điểm dè dặt về quyền tự do ngôn luận và tự do tiếp nhận thông tin. Riêng Lào thì đề nghị thêm quyền tự do ngôn luận phải đi kèm với nghĩa vụ không được vu khống người khác và kích động hận thù, kỳ thị chiến tranh, chia rẽ và bạo lực. Nói chung, Lào là quốc gia lên tiếng mạnh mẽ nhất, đòi đặt các quyền của quốc gia lên trên các quyền và quyền tự do cơ bản của con người. Lập trường này được Việt Nam và Malaysia ủng hộ. Riêng Việt Nam thì đặt câu hỏi về cụm từ một cách tự do trong khái niệm quyền của công dân được tham gia một cách tự do vào chính quyền. đồng thời đại diện của Hà Nội đề nghị là trong danh sách những vi phạm ngăn cấm một quốc gia dẫn độ một người xin tị nạn, nên bỏ các vi phạm tra tấn, mất tích và các vi phạm nhân quyền trầm trọng khác. Vào tháng trước, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã chỉ trích ban soạn thảo tuyên ngôn nhân quyền vì họ làm việc phần lớn là trong vòng bí mật và không hề tham khảo các tổ chức phi chính phủ chuyên về nhân quyền. Nói chung, các tổ chức xã hội dân sự lo ngại rằng, nhân danh những nét đặc thù của ASEAN, hiệp hội này sẽ thông qua một bản tuyên ngôn nhân quyền với tầm mức thấp hơn nhiều so với những chuẩn mực của quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Minh Anh phụ trách, sau đó là góc vườn âm nhạc cho Tuấn Thảo biên soạn. Nhưng ngay sau đây là phần tường thuật của đặc phái viên Thanh Hà từ Liên hoan Điện ảnh Châu Á Visun, bộ phim Arutemo, tác phẩm được đánh giá là hoàn chỉnh nhất của đạo diễn Nhật Bản Kureeda.
Bienvenue au Festival des cinémas d'Asie de Visun.
Không phải tình cờ mà đạo diễn Nhật Bản Kureeda đã 3 lần tham dự Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes, và trong đó thì đã có tới 2 lần phim của ông được chọn để tranh giải Cành Cọ Vàng. Cũng không phải tình cờ mà Liên hoan phim châu Á lần thứ 18 tại thành phố Visun đã dành một phần lớn của chương trình để giới thiệu đến công chúng toàn bộ 14 tác phẩm của Kureeda và trao tặng ông giải thưởng đặc biệt Xích Lô Vàng danh dự để vinh danh 18 năm sự nghiệp. Chiều ngày hôm qua, Kureeda đã nhận được những tràng pháo tay rất dài sau khi bộ phim Arutemo của ông được chiếu trong suất thứ nhì tại Visun. Một gia đình người Nhật trung lưu sống ở thành phố Yokohama ven biển, rồi những đứa con từ xa về họp mặt gia đình nhân ngày giỗ của người con trai cả đã qua đời trước đó 15 năm. Trong một căn nhà khang trang và ấm cúng, bà mẹ già sửa soạn bữa cơm cúng với tất cả tình thương và nỗi đau của một người mẹ mất con. Ông bố già ít nói, nhưng những vết thương gần như vẫn chưa khép lại. Mọi vật trong ngôi nhà như không hề thay đổi, thế nhưng mỗi một con người trong căn hộ ấm cúng ấy đều đã đổi thay rất nhiều với năm tháng. Bề ngoài phẳng lặng và yên ả, thực ra ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi niềm, với một cái nhìn rất ý nhị, duyên dáng, dịu dàng mà cay đắng, Kureeda phác họa ra chân dung của một gia đình, như biết bao nhiêu các gia đình khác, nơi mà chỉ có tình yêu là một sợi dây mãnh liệt, cầm chân mỗi một thành viên, cho dù là mỗi một cá nhân đều mang nặng những uẩn khúc hiếm có thể nói thành lời. Kureeda trong gần 20 năm lăn lộn với nghề, đem ống kính của mình soi dọi vào rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Nhưng có lẽ hai đề tài luôn ám ảnh Kureeda hơn cả, đó là cái chết và ký ức. Đây là hai chủ đề ông đã khai thác nhiều lần. Arutemo, xin dịch là cứ đi, là một bộ phim hết sức cảm động, và nó là một sự nối dài của dây chuyền nhân loại, là một sự tuần hành trong vũ trụ. Còn đối với Trần Anh Hùng, qua tác phẩm Mùa hè chiều thẳng đứng được trình chiếu vào tối ngày hôm qua, thì thời gian như đã đọng lại trên gương mặt của ba chị em, cô Sương, Khanh và Liên. Trả lời phỏng vấn đài RFI vào chiều ngày hôm qua, đạo diễn Trần Anh Hùng cho biết cảm nghĩ của ông về Liên hoan Điện ảnh Châu Á Visun năm nay.
Visun là một nơi có một cái không khí rất hay, vì ở đây nó nhỏ và những người tới đây thì người ta có thể gặp nhau để trao đổi và mình có thể làm bạn với rất nhiều người ở đây. Vì thế mà Hùng rất là thích liên hoan phim này. Từ hồi tôi tới tôi chưa có thời gian để xem phim nào cả, là vì trong thời gian này tôi đang viết một cái kịch bản. Thành ra là khi tôi có một chút thì giờ tôi chạy về khách sạn để viết kịch bản. Thành ra tôi không có xem được phim nào cả. Chỉ có hôm qua tôi có vài phút thì là tôi nhảy từ phòng chiếu này sang phòng chiếu kia để xem coi những phim như thế nào. Nhưng mà khi đó nó không đầy đủ để mà tôi có thể nói một cái gì đó nó chính xác được. Tới đây tôi cũng không có không gặp ai ngoài cô Reda là người bạn mà tôi đã quen từ 95. Thì hôm nay lúc 5 giờ chúng tôi đã hẹn với nhau để gặp nhau để nói chuyện. Chứ trước đó cũng chưa có thời gian để nói chuyện với nhau vì mỗi người cũng bận. Koreeda thì sắp sửa quay phim trong tháng tới nên là cũng đang viết và đang suy nghĩ nhiều về công việc của mình nên là không gặp được nhau.
Tuy nhiên đối với Trần Anh Hùng, trao đổi giữa một nhà làm phim với khán giả là một điều hết sức bổ ích.
Khi mình gặp khán giả như thế thì luôn luôn chỉ có 2-3 người họ đặt một câu hỏi thì mình rất là khó biết những cái suy nghĩ của mấy người khác như thế nào. Nhưng mà đó là một cái cơ hội cho tôi để tôi có thể nói về phim, nói về những cái suy nghĩ của tôi về điện ảnh. Đó là một những cái giây phút mà tôi cần có trong nghề nghiệp của tôi. Giống như là mình sau khi mình nói ra những cái mà quan trọng đối với mình thì nó bớt quan trọng đi, bắt buộc mình phải tìm ra những cái gì quan trọng khác và mới để tiếp tục làm phim.
Cuối cùng, Trần Anh Hùng cho rằng hãy còn quá sớm để toàn bộ những tác phẩm của ông được trình chiếu trong khuôn khổ một chương trình đặc biệt tại một liên hoan như ở Virgin lần này.
Những hồ sơ lưu trữ của cơ quan tình báo Anh quốc MI5 vừa được công bố hôm qua tại London cho thấy là không có dấu vết nào về việc Charlie Chaplin đã sinh ra ở London, và những hồ sơ này cũng đặt nghi vấn về điều gọi là tính chất nguy hiểm về chính trị của diễn viên nổi tiếng với vai hề Charlie. Từ năm 1952, cơ quan tình báo Anh quốc đã được Đại sứ quán Mỹ giao nhiệm vụ điều tra về Charlie Chaplin, bị cáo buộc là đã bí mật cấp tiền cho Đảng Cộng sản Mỹ vào năm 1932 và sau đó tiếp tục duy trì mối quan hệ với đảng này. Nhưng các hồ sơ lưu trữ của MI5 không tìm thấy gì chứng minh cho điều đó. Họ cũng không tìm thấy một giấy khai sinh nào chứng nhận là vua hề Charles đã sinh ra tại London tháng 4 năm 1889 tại một khu phố nghèo trước khi di cư sang Mỹ vào năm 1910 như người ta vẫn tưởng. Trong tiểu sử của vua hề Charlie Chaplin, người ta vẫn ghi rằng ông sinh ngày 16 tháng 4 năm 1889 ở Nam London, tức là ông chỉ sinh ra 4 ngày trước nhà độc tài Đức Quốc xã Adolf Hitler, nhân vật mà Charlot đã chế nhạo trong bộ phim The Great Dictator, tên độc tài, năm 1940, một bộ phim mà nay đã thuộc hàng kinh điển. Cũng theo cơ quan MI5, không có bằng chứng gì cho thấy tên thật của Charlie Chaplin là Israel Thorstein, tên họ một gia tộc Do Thái Nga như Hoa Kỳ vẫn thường nói. Tình báo Anh quốc cũng bác bỏ điều cho rằng Charlie Chaplin tên thật là Charlie Spencer có thể đã sinh ra ở Pháp, cụ thể là ở Fontainebleau hay Melun ngoại ô Paris như điều vẫn được truyền tụng. Vì không tìm thấy giấy khai sinh của Charlie Chaplin, thật ra cũng chẳng làm cho các lãnh đạo tình báo Anh quốc quan ngại, bởi vì đối với họ, điều đó không quan trọng xét về mặt an ninh quốc gia. Năm 1953, Chaplin đã đến London để quảng bá cho một bộ phim của ông, nhưng sau đó đã bị cấm quay trở về nước Mỹ, nơi mà lúc đó chủ nghĩa chống cộng McCarthy đang dâng cao tột đỉnh. Cuộc săn lùng những người bị xem là cộng sản hoặc thân cộng sản diễn ra khắp mọi nơi, nhìn đâu người ta cũng thấy gián điệp của Liên Xô trà trộn vào. Chaplin bị xếp vào diện cảm tình viên cộng sản, cho dù ông vẫn khẳng định không hề ủng hộ cộng sản. 5 năm sau đó, cơ quan tình báo Anh vẫn không tin vào những lời cáo buộc của Mỹ và đã đi đến kết luận rằng không có yếu tố nào khẳng định vua hề Charles là phần tử nguy hiểm đối với an ninh quốc gia. Đối với các lãnh đạo MI5, Charlie Chaplin là một nhân vật cấp tiến hơn là một người cộng sản. Cho dù tên của ông vẫn được sử dụng để phục vụ cho chủ nghĩa cộng sản với tư cách là một trong những nạn nhân của chủ nghĩa McCarthy. bị cấm trở về Mỹ, Charlie Chaplin đã sang định cư ở Thụy Sĩ, nơi mà ông qua đời vào năm 1977.
RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hồng Kông điều tra vợ của ứng viên Bắc Kinh hậu thuẫn.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá chuyến đi Hoa Kỳ là thành công mỹ mãn.
Bắc Triều Tiên bác bỏ đề nghị của Hàn Quốc về việc các gia đình bị ly tán được gặp gỡ.
Tại Nga, nhiều người xuống đường biểu tình ủng hộ ông Putin.
Đặc sứ Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ở Syria chấm dứt ngay bạo lực.
Cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominic Strauss-Kahn có thể sẽ bị tạm giam.
Mỗi ngày một sự kiện, một số nước thành viên tìm cách hạ thấp tầm mức của bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN.
Sau đây, Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Gần đây, báo chí Ý đang làm rúng động dư luận tại Roma khi cho đăng một loạt các tài liệu mật liên quan đến Tòa Thánh Vatican. Sự kiện thu hút sự chú ý của nhiều độc giả đến mức mà tại Ý người dân gọi đó là VatiLeaks hay là Vatican Leaks. Liên quan đến chủ đề này, báo Le Monde và Le Figaro lần lượt có bài đăng tựa đề Vatican đấu tranh bè đảng bị báo chí phơi bày. Hay bất ổn tại Tòa Thánh Vatican.
Le Monde viết, tùy theo từng chủ đề mà người ta thấy rõ tần suất người xem và độ nhanh chóng của sự tiết lộ bí mật. Cả Le Monde và Le Figaro cùng cho biết, từ nhiều tuần nay, một loạt tài liệu mật được giới báo chí và truyền hình Ý tiết lộ, nêu rõ những khó khăn của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI trong công tác quản lý tài chính, các cuộc tranh giành quyền lực, và cảnh báo cho sự an toàn của Ngài. Các tài liệu này đã chỉ trích Đức Hồng Y Tarcisio Barton, quốc vụ khanh tòa thánh, về quản lý yếu kém. Ông bị nghi ngờ là đã bổ nhiệm nhiều người thân cận vào các chức danh Hồng Y. Nhìn chung, cả hai tờ báo đều cho rằng các tiết lộ bí mật đều xoay quanh hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất có tính chất thứ yếu liên quan đến trường hợp Hồng Y Carlo Maria Vigano, từng nắm giữ chức vụ tổng trưởng lý của Vatican, ông Vigano đã bị buộc rời khỏi vị trí trước khi hết nhiệm kỳ và bị thuyên chuyển công tác làm đại sứ tại Hoa Kỳ. Trong nhiều bức thư gửi cho Đức Giáo Hoàng, ông Vigano tố cáo hiện tượng tham nhũng ngay trong các bộ phận quản lý và cách thức mà ông ta bị buộc phải thôi nhiệm vụ. Hồng Y Vigano khẳng định rằng đã xóa bỏ hoàn toàn một số biện pháp quản lý sai phạm. Theo ông, nhiều hợp đồng với các doanh nghiệp bên ngoài tòa thánh không tuân theo các quy định gọi thầu mà được quyết định qua mối quan hệ quen biết, do đó dẫn đến tình trạng không có kiểm soát nghiêm túc về giá cả. Vấn đề thứ hai cũng liên quan đến tài chính nhưng lại thiên về kỹ thuật. Lần này, các tài liệu mật nêu đích danh IOR được xem như là ngân hàng của Vatican. Theo cả hai tờ báo, từ nhiều thập niên nay, IOR liên tục đối mặt với nhiều vụ tai tiếng về quản lý. Mãi đến tháng 4 năm 2011, Tòa Thánh mới cho thành lập một bộ phận thông tin tài chính, viết tắt là AIF, tức là cho áp dụng các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế nhằm chống lại nạn rửa tiền. Thế nhưng, theo những gì báo chí tiết lộ, thì chính AIF cũng gióng lên hồi chuông báo động. Họ tố cáo quốc vụ khanh Barton đã thay đổi quy định kiểm soát được thực hiện hồi đầu tháng Giêng năm nay. Trong khi đó, vào tháng 6 tới, các định chế tại châu Âu sẽ tuyên bố cho biết Vatican có được nằm trong danh sách trắng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và Nhóm Hành động Tài chính hay không. Cuối cùng, cả hai tờ báo cùng nhận xét rằng tham vọng con người cũng là một động cơ trong các vụ tiết lộ này. Ngoài việc cho rằng một số Hồng Y đấu đá lẫn nhau với hy vọng có thể trở thành Đức Giáo Hoàng, Theo nhận xét của một số vị chức sắc trong tòa thánh, mục tiêu của các tiết lộ có thể nhằm bôi nhọ Hồng Y Berton. Nhiều người muốn ông Berton phải ra đi. Tuy nhiên, Le Figaro cho rằng, chắc chắn là Đức Giáo Hoàng đã biết rõ sự tình, nhưng Ngài cũng không thuộc dạng dễ dàng thay đổi do áp lực.
Vẫn liên quan đến thời sự châu Âu, báo Libération quan tâm đến việc ông Christian Wolff, Tổng thống Đức, từ chức hôm thứ Sáu vừa qua. Tờ báo cho biết việc tìm kiếm người thay thế ông Wolff đang là vấn đề gây đau đầu cho bà Angela Merkel.
Bà Angela Merkel đang chạy đua với thời gian. Việc ông Christian Wolff từ chức Tổng thống hôm thứ Sáu rồi khiến bà Merkel phải hủy bỏ chuyến đi Roma với ông Mario Monti, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ý. Như vậy, bà Merkel chỉ có 30 ngày để tìm người thay thế ông Wolff, vị Tổng thống thứ 10 của nước Cộng hòa Liên bang Đức, một chức vụ chỉ mang tính hình thức. Gần đây, ông Wolff bị báo giới Đức nghi ngờ đã lợi dụng chức vụ để thu lợi khi ông là thủ tướng bang Niedersachsen. Ông còn bị chỉ trích nặng nề hơn kể từ khi vụ việc ông gọi điện thoại đe dọa tổng biên tập một tờ nhật báo. Từ đó, tuần nào, các báo Đức cũng đều cho đăng một bài từ vụ vay tiền mua nhà với điều kiện ưu đãi, cho đến việc được bạn bè cho mượn điện thoại, những chiếc váy đầm của vợ hay các kỳ nghỉ do các doanh nghiệp trang trải chi phí. Trước áp lực bị đe dọa rút quyền miễn tố, Tổng thống Đức không còn lựa chọn nào khác là phải từ chức. Libération nhận xét, đối với Merkel, vụ việc rất nghiêm trọng. Điểm đặc biệt của hệ thống chính trị Đức là thủ tướng bổ nhiệm tổng thống, chứ không theo như thông thường. Trong khi đó, bà Angela Merkel đang bị suy yếu do các thất bại của đối tác là đảng theo xu hướng tự do, viết tắt là FDP, chỉ đạt được có 2-3% ý định bỏ phiếu theo các thăm dò. Theo nhận định của Libération, bà Merkel cần phải thu được nhiều phiếu bầu ngay trong Quốc hội Liên bang, nơi sẽ bầu ra vị Tổng thống thứ 11 cho Cộng hòa Liên bang Đức vào trung tuần tháng 3. Thế nhưng, hiện tại, liên minh cầm quyền của bà chỉ hơn phe đối lập có 4 phiếu, như vậy sẽ rất khó cho bà Merkel đề cử ứng viên của mình mà không có sự đồng thuận của phe đối lập.
Liên quan đến Trung Quốc, Philippe Grangerot, thông tín viên của Nhật báo Libération tại Bắc Kinh, đặc biệt quan tâm đến vụ án Vương Lập Quân, cựu phó thị trưởng và giám đốc công an thành phố Trùng Khánh, qua bài viết đề tựa Ông trong sạch của Trung Quốc đã từng muốn đào thoát.
Tác giả nhận định, màn sương mù đang dần dần tan đi quanh vụ án ly kỳ Vương Lập Quân, giám đốc công an tỉnh Trùng Khánh. Bài báo điểm lại những thành tích mà ông Vương từng lập được khi còn tại chức. Trong vòng 3 năm vừa qua, ông Vương đã chỉ huy một chiến dịch chống mafia lớn chưa từng có tại Trùng Khánh. Kết quả là hơn 2.000 người bị bắt và 13 người bị hành quyết, trong đó có một số là công chức tham nhũng. Vấn đề là ông Vương thực hiện chiến dịch theo lệnh của ông Bạc Hy Lai, một ông hoàng đỏ từ trong nguyên văn, có tham vọng được một chân trong bộ chính trị, ngoài việc trau chuốt tiếng tăm của mình là ông trong sạch. Vậy mà, bất thình lình, hôm 6 tháng 2 vừa qua, ông Vương Lập Quân đã đến xin tị nạn tại lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, cách Trùng Khánh 350 cây số. Và ngày hôm sau, người ta thấy ông Vương rời lãnh sự quán, ông bị bắt và bị dẫn về Bắc Kinh. Trả lời cho câu hỏi, ông Vương đã đến lãnh sự quán để làm gì? Tác giả trích những nguồn tin ngoại giao xin giấu tên được đăng trên tờ New York Times hôm thứ Sáu vừa qua. Thì ông Vương đã đến xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, yêu cầu của ông đã bị phía Mỹ từ chối vì hai lý do chính. Thứ nhất, Mỹ không muốn gây phiền toái cho chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình trong tuần này. Thứ hai, khi ông Vương giả dạng thường dân đi vào lãnh sự quán, ngay lập tức một nhóm công an chìm đã bao vây lãnh sự và ám chỉ cho các nhà ngoại giao biết rằng công an chìm đã biết sự việc. Cho nên, các nhà ngoại giao khó có thể mà đảm bảo cho ông Vương một sự đào tẩu bí mật. Tuy nhiên, theo tác giả, có lẽ trước khi rời lãnh sự quán, ông Vương đã cung cấp nhiều thông tin về các vụ đàn áp những nhà ly khai, về các vụ tham nhũng trong hàng ngũ chóp bu Trung Quốc. Thế thì, tại sao ông Vương lại muốn đào tẩu? Là vì ông ta muốn cứu mạng mình, bởi vì một mũi tên trúng hai con chim, nhắm ông trong sạch họ Vương trong một điều tra về tội tham nhũng, có thể qua đó là để hạ gục người đỡ đầu là ông Bạc Hy Lai. Khi hiểu rằng mình đã bị bỏ rơi, ngay lập tức Vương Lập Quân đã bỏ trốn đến Thành Đô. Như vậy, hậu quả chính trị là ông bà Hy Lai sẽ có ít cơ may để được thăng quan tiến chức. Vụ án này đã làm sáng tỏ đấu đá quyền lực đang diễn ra khi mà Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 đang đến gần. Để tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ nói về thần tượng nhạc pop vừa qua đời, Whitney Houston.
Hôm nay, tang lễ của Whitney Houston diễn ra tại bang New Jersey, nguyên quán của thần tượng nhạc pop. Người đa tài sao lại đoản mệnh? Hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ tiễn đưa Whitney Houston về nơi an nghỉ cuối cùng là nghĩa trang Fairview bằng cách theo dõi trực tiếp tang lễ của cô qua kênh truyền hình và trên mạng Internet. Theo nguyện vọng của gia đình, chỉ có những người thân và những ai có giấy mời mới được dự đám tang này. Các fan hâm mộ thể hiện tình cảm và sự tiếc nuối của họ qua việc tổ chức lễ đốt nến, đặt vòng hoa hoặc là mua lại các album của thần tượng quá cố. Cuối tuần vừa qua, làng giải trí bàng hoàng, giới hâm mộ choáng váng trước sự ra đi quá đột ngột của Whitney Houston. Không ai có thể ngờ rằng thần tượng nhạc pop lại qua đời chỉ một ngày trước lễ trao giải Grammy, vào lúc mà hầu hết các tên tuổi lừng danh tề tựu về Los Angeles để tham dự sự kiện trọng đại nhất của làng nhạc Hoa Kỳ. Cũng không ai có thể ngờ rằng Whitney Houston đã đột ngột ra đi vào lúc cô chuẩn bị xuất hiện trở lại dưới ánh đèn thời sự. Ngoài việc cô được mời làm thành viên ban giám khảo cuộc thi hát truyền hình thần tượng nước Mỹ American Idol, một dự án hợp tác mà cô chưa dứt khoát nhận lời. Thật ra thì Whitney Houston đang chuẩn bị cho ra mắt bộ phim ca nhạc Sparkle của đạo diễn Salem Akil. Đây là lần đầu tiên kể từ hơn 15 năm qua Whitney nhận lời đóng phim. Lần trước là vào năm 1996, trong cùng phim The Preacher's Wife với Denzel Washington trong vai chính. Lần này, bộ phim Sparkle vừa được quay xong, đang trong giai đoạn thực hiện phần hậu kỳ. Do là phim ca nhạc, cho nên ngoài hình ảnh, các bài hát ghi âm cho cùng phim này cũng khá là quan trọng. Nhiều nguồn tin cho là ca khúc chủ đề của bộ phim có thể là một bản nhạc solo do Whitney trình bày. Một số nguồn tin khác thì cho biết đó có thể là một bản song ca do Whitney Houston song ca với ca sĩ trẻ tuổi Jordan Sparks. Bộ phim dự trù được công chiếu vào tháng 8 năm 2012, nhưng sau khi Whitney qua đời, bộ phim có nhiều khả năng được cho ra mắt 3 tháng sớm hơn, tức là vào tháng 5 năm 2012. Dù gì đi nữa, thì trong gần 2 tiếng đồng hồ của bộ phim, giới hâm mộ sẽ nhìn thấy tận mắt Whitney Houston sống lại trên màn bạc. Take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. Do nhà sản xuất Clive Davis phát hiện vào giữa những năm 1980, Whitney Houston thật ra ban đầu không xem ca hát như là một nghề tay phải. Cô kiếm sống nhờ đi hát phụ họa cho các ca sĩ và các ban nhạc. Một cách tình cờ, giọng ca của cô lọt vào tai nhà sản xuất Gary Griffith khi cô đi hát chung với thân mẫu trong một hộp đêm tại New York. Ông Gary mới thuyết phục giám đốc Clive Davis của hãng đĩa Arista ký hợp đồng để lăng xê tên tuổi của Whitney Houston. Album đầu tay của cô được trình làng vào năm 1985, khởi đầu cho một sự nghiệp thành công hiếm thấy. Được mệnh danh là The Voice, Whitney Houston được xem như là một trong những giọng ca ăn khách nhất của làng nhạc quốc tế, với hơn 170 triệu album được bán chạy và 11 đĩa đơn đoạt giải quán quân trên thị trường Hoa Kỳ. Giọng ca thiên phú của Whitney Houston từng được đài truyền hình MTV bình chọn là tiếng hát xuất sắc nhất trong giai đoạn từ những năm 1980 đến năm 2000. Còn theo bảng xếp hạng của tạp chí Rolling Stone, Whitney Houston đứng hạng 4 trong số những giọng ca lỗi lạc nhất mọi thời đại. Ngoài chất giọng mezzo-soprano, Whitney Houston còn có một âm vực rộng, trải dài trên 4 cung bậc, làn hơi đầy đặn khỏe khoắn, kỹ thuật luyện thanh nhuần nhuyễn điêu luyện, khó ai có thể sánh bằng. Whitney Houston thuộc vào hàng ca sĩ có thể đứng hát một mình mà vẫn hớp hồn khán giả, chứ không cần đến một thủ thuật sân khấu hay kỹ xảo ngoại cảnh nào khác. Whitney Houston sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh, mẹ và dì đều là ca sĩ, còn người đỡ đầu không ai khác ngoài nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin, còn được tạp chí Rolling Stones bình chọn là giọng ca xuất sắc nhất mọi thời đại. Từ năm lên 10, Whitney thường đi hát trong các dàn đồng ca phúc âm, nhưng cô chỉ nuôi mộng trở thành người mẫu. Tuy có ảnh chụp được đăng trên một số tạp chí thời trang, nhưng những bước đầu trong sự nghiệp làm người mẫu của cô không dễ dàng một chút nào. Whitney chuyển sang ghi âm thu đĩa, tưởng rằng nghiệp hát sẽ khó mà cất cánh. Nào ngờ cô nổi danh khá mau chóng và sự thành công đó vượt qua ngoài sức tưởng tượng của gia đình. Trong vòng hơn 10 năm, từ 1985 đến 1998, Whitney đã ghi âm 4 album và liên tiếp phá kỷ lục số bán. Hầu hết các ca khúc của cô phát hành vào thời gian này đều nhảy vọt lên hàng đầu thị trường Hoa Kỳ. Cũng nhờ vậy mà cô đoạt đến 6 giải Grammy trên tổng số 24 đề cử. Nổi danh cùng thời với kênh truyền hình ca nhạc MTV, Whitney đã đánh dấu thời đại của các diva nhạc pop với sở trường hát các bản nhạc trữ tình. Nếu đỉnh cao của Celine Dion là All By Myself hay nhạc chủ đề của phim Titanic, thì trước khi có hiện tượng Celine, Whitney Houston đã làm thổn thức hàng triệu con tim với ca khúc I Will Always Love You, ca khúc chủ đề của bộ phim Bodyguard. Bộ phim này đã được cho ra mắt vào mùa hè năm 1998, đúng vào ngày thành hôn giữa Whitney với ca sĩ Bobby Brown vào tháng 7 năm 1992. Ca khúc chủ đề cũng đã trở thành album nhạc phim bán chạy nhất mọi thời đại. Tính đến nay, đã có đến 37 triệu bản được bán trên toàn thế giới, trong đó có 17 triệu bản tính riêng cho thị trường Hoa Kỳ.
As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you.
Giọng ca của Whitney Houston ngự trị trên đỉnh cao trong suốt thập niên 90, một sự thành công vượt bậc mà tưởng chừng như không ai có thể làm khựng lại. Nhưng kể từ năm 2000 trở đi, sự nghiệp của cô bắt đầu xuống dốc, uy tín bị lu mờ do chứng nghiện ma túy. Tên tuổi của Whitney xuất hiện trên trang bìa báo chí không phải vì thành tựu âm nhạc, mà do các vụ tai tiếng vì nghiện ngập, các vụ kiện tụng trong gia đình, giữa cô với người cha ruột, giữa vợ và chồng là Bobby Brown. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ này đã có ảnh hưởng rất xấu đến gia đình và sự nghiệp của Whitney. Dù gì đi nữa, thì cô vẫn không thoát khỏi cạm bẫy của ma túy, dù đã nhiều lần nhập viện để cai nghiện. Whitney đã ký nhiều hợp đồng quảng cáo hay nhận nhiều lời mời biểu diễn, nhưng giờ chót lại bỏ ngang hay không xuất hiện. Điển hình là ban tổ chức giải Oscar đã phải đành xóa tên của cô khỏi chương trình biểu diễn năm 2000, dù mọi việc đã được lên khung. Trong giới chuyên nghiệp, không ai còn dám mời Whitney đi hát vì cô nổi tiếng là có tính tình thất thường và nhất là không trọng chữ tín. Đời tư của gia đình cô được phơi bày qua các chương trình truyền hình. Dự án đưa Whitney Houston trở lại trong ngành nhạc manh nha từ năm 2005, nhưng cô không thể nào vào phòng ghi âm vì ma túy đã tác hại đến rất nhiều sức khỏe và giọng ca thiên phú. Có thể nói là vào cuối năm 2006, sự nghiệp của Whitney đã chạm đáy. Điều đó buộc cô phải bán nhà cửa, đồ đạc, trang phục sân khấu để trả tiền nợ. Vào tháng 4 năm 2007, Whitney Houston ly dị với chồng và sau đó đã được tòa giao cho cô toàn quyền nuôi con. Tuy chưa hoàn toàn thoát nạn, nhưng đó là điểm khởi hành để giúp cho cô gầy dựng lại từng bước sự nghiệp. Sau một thập niên chìm ngập trong cao vũ tai tiếng, Whitney Houston xuất hiện trở lại vào giữa năm 2009 với tập nhạc mang tựa đề I Look To You, tập hợp một nhóm tác giả mà điểm chung là họ đều là những nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy. Đó là trường hợp của Alicia Keys, Diane Warren, R. Kelly và Akon. Tuy khá thành công về mặt doanh thu bán đĩa, nhưng Whitney lại hoàn toàn gặp thất bại với vòng lưu diễn thế giới Nothing But Love World Tour. Giới hâm mộ rất hy vọng là Whitney Houston đã thoát nạn, nhưng sự lạm dụng ma túy trong vòng nhiều năm đã khiến cho sức khỏe cũng như chất giọng của cô không còn được như xưa. Cuộc đời của thần tượng nhạc pop Whitney Houston tựa như một bản nhạc giao hưởng, khúc dạo đầu lộng lẫy ngời sáng, nhưng nốt nhạc cuối cùng lại lạc điệu cung đàn.
Đang theo dõi chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự và phần điểm trùng báo do Lê Phước biên soạn, mời quý vị đến với một tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.
J'ai battu les records à moi seul. Je moissonne les queues de poisson, les queues de poisson. Du temps, et tant qu'il me suit, j'attends qu'une épouse vienne m'attendre.
J'ai tant de retard. On m'a tendu un piège de bâtard.
En retard, je suis toujours en retard. Encore un nouveau départ dans les starting blocks. En retard, je suis toujours en retard. Encore un nouveau départ, ni tôt ni tard. En retard, je suis toujours en retard. Encore un nouveau départ dans les starting blocks. En retard, je suis toujours en retard. Encore un nouveau départ, sort starting blocks. En retard, je suis toujours en retard. Encore un nouveau départ.